có thể rõ vấn đề Sài Gòn có tí điểm. Và tôi nhảy lên trên xe cũ tôi đi, xe cũ tôi vừa chạy ra khỏi chùa để cảnh sát vô vây chùa bắt hết, trong số đó có thành nhất trơn luôn, nhốt hết một ngày một đêm. Sau đó thì nhờ ông Trần Đại Khâm, ông Trần Đại Khâm là giám sát viện, giám sát viện từ đó là nghiêm trưởng, từ thẩm nghiêm trưởng giám sát viện. Ông Trần Đại Khâm là em ruột của Hòa Thượng Viên Giác. Hòa Thượng Viên Giác có một vị đệ tử mà Hòa Thượng rất là cưng là thầy Tịnh Pháp tu tại chùa đó. Cho nên khi mà bị hốt hết như vậy đó, thì Hòa Thượng Tịch Chiếu báo cho ông Trần Đại Khâm biết. Và ông Trần Đại Khâm ra lệnh cho ông trưởng phi cảnh sát đó phải thả lập tức. Cho nên bị nhốt hết ngày đêm phải thả đó. Và tôi sống, tôi chẳng biết được chẳng mấy nước gì hết. Rồi tôi về tôi mới hay. Thì từ đó nó khó bình yên. Rồi hai nữa đến cái năm 72 là năm mà Cộng sản tấn công cũng mạnh. Rồi xung quanh chùa là tiếng súng, tiếng đạn, tiếng gì nó thường xuyên, nó bất ổn. Cho nên mấy thầy mà gốc ở Sài Gòn phải rút về Sài Gòn. Thì tôi phải rút trở về. Rút trở về tôi mới về chùa Đại Giác. Thì tôi rút về chùa Đại Giác là chùa tỉnh. Tức là Hòa Thượng Tịch, Hòa Thượng Thiện Huê là chuyên niệm Phật. Và tôi là trải qua từ bổn sư tôi là chuyên môn chỉ chú. Rồi do đến thầy Hòa Thượng Tịch Chiếu, chùa Tây Tạng và rồi Hòa Thượng Thiện Huê. Và rồi cuối cùng tôi lộn lại chùa Quan Âm với Hòa Thượng Thông Bửu. Thì Hòa Thượng Thông Bửu thì là không phải thiền, không phải tịnh, không phải mật, mà là đấu tranh, chuyên tổ chức biểu tình. Thành ra tôi đủ tông hết á, nhưng là tông là tông xã hội đó. Cũng giống như các anh bây giờ vậy. Thì là tôi là thay đổi đủ hết, nếm đủ gu đủ vị ở trong Phật Pháp, mà gần những vị mà nổi tiếng về những cái phương diện đó. Thì riêng Hòa Thượng Bổn Sư tôi thì tịch rồi, còn Hòa Thượng Tịch Chiếu là Bổn Sư thì Nhất Trơn, với lại Hòa Thượng Thiện Huê thì cũng còn, nhưng mà cũng cao tuổi lắm rồi. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề là đó thì cắt từng vương. Cho nên mình đã có cắt từng vương rồi thì mình còn cần gì những cái cắt tường gì khác. Cái ngày nó không có đủ che chở mình, không có gì đủ che chở mình hết á. Ăn thua ở cái nhân của mình thôi. Mình gieo cái nhân thế nào mình được cái quả như vậy, mình được an tường. Và Đức Phật là cắt từng vương. Khi nào mình có Đức Phật ở kế bên thì mình được, mình được kết tường. Đại uy mãnh, tức là có nghĩa rằng là đại lực, là cái uy lực của Đức Phật là trùm hết, là mạnh nhất, là không có một cái gì có thể mạnh hơn. Tại vì tất cả những cái gì có thể mạnh cũng chỉ là mạnh ở trong cái thế giới này. Còn cái giác ngộ của Đức Phật là nó vượt ra khỏi cái thế giới này. Cho nên cái giác ngộ này nó bao trùm hết tất cả vạn pháp, từ những cái pháp mê đến pháp giác. Cho nên vì như vậy đó, Đức Phật là một cái người mà bao trùm tất cả muôn pháp. Vì như vậy mà Đức Phật, vì đại uy mãnh cho nên Đức Phật được tự tại. Vì đại uy mãnh cho nên Đức Phật không sợ một cái lực nào khác hết. Cho nên vì vậy tự tại với các pháp. Cho nên mới được gọi là pháp vương, mới gọi là vô thượng tôn. Bởi vì về cái uy lực thì Đức Phật là mạnh nhất. Về sự tiêu biểu cho kiết tường thì Đức Phật là mạnh nhất. Cho nên tại sao mình phải cần rằng là trời nay tôi tụng kinh mà tự nhiên thấy hòa đâu biết nó rụng ở trước nhà mình mới sung sướng. Nhưng mà mình biết ngay rằng là những cái đó cũng bằng rằng là nếu khi nào cái tư tưởng của mình về Đức Phật nó cũng mạnh hết. Cái đó là cái lực của mình. Cái đó là cái sức mạnh của mình. Và cái sức mạnh này nó là một cái sức mạnh không phải chỉ bảo vệ mình, mà cái sức mạnh này nó sẽ lộ ra những người có con mắt thì sẽ mới nhìn thấy được cái sức mạnh đó. Là cái sức mạnh đó nó giúp cho mình có khả năng giúp người, chứ không phải nó chỉ là một cái khả năng để mọi người giúp mình, khiến cho mọi người phải giúp mình. Cái năng lực đó như hôm qua tôi nói, cái phước báo đó đạo Phật chê. Và Đức Phật đòi hỏi mình có một cái phước báo, đại phước báo là cái công đức. Công đức này là công đức không phải để được người ta giúp, mà công đức này là công đức có khả năng giúp được người ta. Đó mới là công đức, đó mới là uy lực. Cho nên Đức Phật có cái uy lực lớn nhất như vậy. Vì vậy mà không có một thiên thần quỷ vật nào hơn là Đức Phật, hay có thể làm Đức Phật rung rinh cho đến ma vương, ma chúa là có cái bùa bối, cái thần thông là mũi tên ma ái lợi hại như vậy. Nhưng mà ma ái đó bay đến Đức Phật thì thành cộng sát, cũng thành sự thành tịnh. Thành ra Đức Phật đến cái thế giới giới này cũng phải thể hiện, cũng phải dùng cái ái, tức là ái ngữ, cũng phải dùng cái những cái gì đó để mà thu phục chúng sinh. Nhưng mà tất cả những cái ái đó chỉ là phương tiện để đưa chúng sinh đến giác ngộ, cho nên nó không phải là hoa sen còn là gì nữa. Còn người đời cũng sử dụng ái, nhưng mà rõ ràng là mũi tên đau quá trời. Cái ái nó thọc vào là đau nhất. Còn Đức Phật cũng sử dụng ái, Đức Phật cũng ái ngữ, Đức Phật cũng nhẹ nhàng, nhưng mà để đưa người ta đến chúng giác ngộ. Cho nên ái đó không phải là một mũi tên, ái đó là một đóa hoa sen vô nhiễm. Còn cái ái kia là nó nhiễm cả hai, nó là một mũi tên có hai đầu nhọn, hai kẻ cùng bị thương. Cho nên kẻ anh nào cũng vẽ cũng trúng, có hai mũi tên, có hai cái tim, có mũi tên xuyên qua rướm máu rướm máu. Thế thì đại uy mãnh hay là cực tôn quý, pháp vương vô thượng tôn, cực tôn quý, có một cái nhân duyên nào, có một cái nhân cách nào cuộc đời này mà mình kết thân mà an ổn bằng Đức Phật không? Thế bây giờ mà khi tâm niệm của mình niệm ai ở trong đầu, mình cũng có một chút bất an. Nhưng mà niệm Phật trong đầu không một mảy may bất an. Đâu bao giờ mình lo quá, mình ngồi mình đi xa đi vô thần thơ và tôi lo không biết giờ này có ai chăm nom Đức Phật không, đến ngọ rồi không biết ở đây mọi người được ăn no vậy mà không nghĩ tới Đức Phật, biết là có ai lo cho Đức Phật không, tôi lo tội Phật quá. Mình đâu nghĩ được đâu, mà tội Phật, Phật buồn lắm, cô đơn, mình phải thỉnh thêm hai ba cái tượng để chung với Phật cho đỡ đỡ buồn. Ông ở Việt Nam có cái tượng Phật gọi là tượng Phật cô đơn đó, tôi nghe kể á, ông Phật cô đơn đó. Mình cũng bao giờ phải lo nghĩ như vậy, hay là mà chết rồi không biết sợ Phật có giận mình không. Không biết Phật có giận mình không, chết rồi đó. Mình chót dài đó. Chót dài chẳng hạn như là bây giờ mình lỡ nghe ai nói gì đó, chẳng hạn như hồi xưa ở bên chùa Montreal Canada, tôi nói Phật đâu có biết ăn chè đâu, người Ấn Độ đâu có biết ăn chè. Có nhiều người sợ hãi và chết ra vậy, mà xưa nay mình không biết, mình cứ mang chè lên cúng Phật, chè chuối với chè gì Phật đâu biết ăn. Đó. Mà chết như vậy thì Đức Phật giận mình chết. Ví dụ vậy á, mình nghĩ tới Đức Phật, cái sức bảo hộ của Đức Phật, cái sức bảo hộ đến hết chúng sinh, nó là một sức bảo hộ mãnh liệt, tự bảo hộ cho mình. Nếu mà mình có một cái sức mạnh bảo hộ cho thiên hạ thì tự nhiên cái sức bảo hộ thiên hạ được đó là một cái lực bảo hộ mình lớn. Thế vì vậy Đức Phật cực kỳ tôn quý. Cho nên trong tất cả những chúng sinh này, chúng sinh nào là một chúng sinh là nơi nương tựa cho hết thảy mọi chúng sinh, chúng sinh này không phải là một nơi gánh vác nào đó cho chúng sinh, thì chúng sinh đó là chúng sinh tối tôn. Cho nên Đức Phật quả thì xứng đáng chứ nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trong cái thân người này, trong cái thân phàm phu này, kẻ nào thực hiện được như vậy thì cái thân đó là thân tối tôn. Cho nên từ pháp thân cho đến báo thân Phật, cho đến hóa thân Phật, không gì không phải là cực tối tôn quý, cực tối tôn. Cho nên câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn không phải chỉ có chỉ đến pháp thân Phật, mà ngay chính cái hóa thân Phật là tất cả ta đó cũng xứng đáng gọi là duy ngã độc tôn. Còn thân nào hơn? Hitler hả? Chỉ thử, còn cái thân nào hơn được? Cho nên đúng vậy, duy ngã độc tôn đó là một sự thật, đừng có lầm lẫn sự thật với một sự kiêu ngạo. Thật vẫn là sự thật. Người mà không nói đúng sự thật là người dối. Cho nên đúng như vậy, một cá nhân nào đó phải nương đến một cái tối tôn như vậy, tức là nương đến một cái tinh thần, làm thế nào mình làm cái chốn dựa cho hết mọi người, thì người đó là tối tôn. Cũng như một người nào bảo tôi là lãnh đạo, người đó đâu có kiêu ngạo thật, tại vì người đó cầm đầu hết cả nhóm, thì đó là một sự thật. Người đó lãnh đạo đứng đầu, thì đó chỉ là một sự thật thôi. Cho nên vì như vậy cái chữ bạc là phạm, nó hàm những cái nghĩa như vậy. Thế thì một thuở là sở dĩ mà không bao giờ nói đến cái vấn đề không bao giờ nói đến cái vấn đề rằng là năm 1900 bao nhiêu, mà chỉ nói một quả. Là bởi cái lý lẽ rằng là đức Phật thuyết pháp khác biệt hết. Ngày hôm nay chư tăng đi thuyết pháp còn như vậy, thì dù mình nói là vào lúc 2 giờ trưa thiên hạ ở đây, thì dù tôi nói là khi tôi giảng như vậy tại chùa Báo Ân thành phố Orlando vào lúc 2 giờ trưa, thì ở đây nó đâu phải 2 giờ trưa đâu. Đó. Thì ở đây nó lại là đến 8 giờ tối rồi. Thế cho nên chỉ nói rằng là một thuở, mà không có nói bởi vì Đức Phật thuyết ở trên cung trời như là kinh Địa Tạng, thuyết ở dưới biển như là kinh Thập Thiện thuyết cho Long Vương nghe. Đức Phật thuyết khắp hết mọi nơi, mọi cõi. Mà giờ trên cung trời như giờ đây nó một trời một lịch nó cũng khác nhau nữa. Lịch nó cũng khác, cái gì nó cũng khác hết. Cho nên vì như vậy chỉ nói một thuở. Đức Phật đi giáo hóa các nước đến thành Quảng Nghiêm. Thành Quảng Nghiêm này cái tên riêng của nó, nhưng mà cũng hàm ý là thành này nghiêm tịnh khắp hết, cho nên gọi là Quảng Nghiêm. Nghỉ ở dưới cây nhạc âm cùng với 8.000 vị đại bi sô. Đại bi sô là âm của tỳ kheo, hoặc là nói bi sô hoặc nói tỳ kheo, nhưng mà cái chữ tỳ kheo được quen rồi, cho nên nói bi sô. Tại vì nếu mà nói bí xô á, tỳ kheo chẳng hạn, tỳ kheo đó là lấy cái âm của Phạn. Mình nói tỳ kheo nhưng mà người Tàu họ nói là tỳ kheo, tức là tỳ khu. Thành ra nói tỳ khu, tỳ kheo hay là bí xô nó cũng phải bí xu. Xô đó người Trung Hoa họ đọc là xu, mà bí nó đọc là tỳ, thành ra tỳ xu. Nó cũng giống như cái âm của Hán, âm của Phạn, cho nên họ lấy cái âm Phạn, cho nên nhiều khi tiên. Cho nên có nhiều người tiên là nước Hòa Lan, có nhiều người tiên là nước Hà Lan, nhưng mà âm đọc thì nó giống nhau. Hà Hòa thì cũng hở, rất là họ lên, họ lặng, thì nó cũng y vậy. Thế cùng với 8.000 vị đại bi sô, đại bi sô là đại tỳ kheo tăng, đại tỳ kheo đây là chỉ cho, không phải mấy ông tỳ kheo to con lớn phát, mà là tỳ kheo đây nó là đại tỳ kheo là chỉ cho, chứ đại đây là hàm nghĩa thù thắng. Thành ra khi mình nghe trong kinh Phật đó, mình quen theo cái ở đời, mình nghe trong kinh Phật mình nghe như là trưởng lão cái mình nghĩ già nua, không phải. Đã. Trong kinh Phật thời Đức Phật mà gọi là trưởng lão, không phải là theo tuổi tác gọi trưởng lão, mà đạo Phật gọi trưởng lão là những vị cụ túc trí tuệ và giới đức. Dù đó là trẻ cũng vẫn là trưởng lão, mà dù già vẫn không trưởng lão, thì có tuổi tác không được gọi trưởng lão, Đức Phật nói như vậy. Đó. Tuổi tác không thành vấn đề, đối với đạo là chỉ kể tới chuyện trí tuệ và đức hạnh thôi, và công đức thôi. Thành ra người nào có công đức hay có trí tuệ gì đó thì trong kinh hay gọi là trưởng lão, hay nó cứ mang cái chức trưởng lão đó là biết rằng là những vị đó là có trí tuệ hay là có đức hạnh, chứ không phải là theo tuổi tác. Đại tỳ kheo cũng vậy, đại tỳ kheo là cũng diễn đạt cho những vị tỳ kheo thủ thắng. Thủ thắng đây là trí tuệ thủ thắng, giới đức thủ thắng, cho nên gọi là đại, hay là gọi là trưởng lão. Đại tỳ kheo đó là trưởng lão. Và như vậy thì là các vị hồi xưa thì đệ tử của Đức Phật là phần đông đó là trí tuệ hết á. Đức Phật nói thuyết pháp xong là giác ngộ hết. Ít có người nào mà học 11 khóa với Đức Phật lắm. Thế lắm là cũng chỉ 2-3 khóa là thành đại trưởng lão. Chứ không có tay nào mà học 11 khóa đâu. 36.000 vị đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát cũng vậy. Đại Bồ Tát là chỉ cho. Thì rất là đại Bồ Tát là Maha đó. Maha, dù mình Maha Tát đó, là đại Bồ Tát. Maha Tát là nói tắt của Maha Tát Đoà. Tát Đoà là Bồ Tát. Maha là đại. Cho nên là dù Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Đoà, thật ra là đúng như vậy, nhưng mà nói tắt đi, thành ra Ma Ha Tát. Thì Đại Bồ Tát thì chỉ cho hàng thập địa và Đẳng Bồ Tát. Thế nào gọi là Đẳng Bồ Tát? Đẳng giác là tương ưng với sự giác ngộ nhưng mà chưa hoàn thành sự giác ngộ. Diệu giác là thành tựu một cách đầy đủ, tức là Đức Phật gọi là diệu giác. Mà như là Quan Thế Âm, như Đại Thế Chí, như Văn Thù, như Phổ Hiền là Đẳng Tát. Đó là các vị Bồ Tát Đẳng Giác. Các hàng quốc vương, đại thần Bà La Môn, các hàng cư sĩ Thiên Long Bát Bộ, cùng với tất cả nhân phi nhân, đại chúng nhiều vô lượng, đồng vây quanh chính hình Ngài thuyết pháp. Thì mình biết rằng đó, đây là chỉ cho cái thời khi nào cái phần duyên khởi tử kinh đó, cái phần đầu gọi là duyên khởi tử hay là phần tự. Duyên khởi tử là cái phần giới thiệu khởi thuyết tu nhân và giới thiệu cái duyên khởi là cái lý do tại sao cái kinh này nó xảy ra, sao nó thành tựu. Thì phần đó gọi là phần duyên khởi, xong rồi đến cái phần là phần chính tông. Chính tông là phần nói rõ cái ý chính của cái kinh này, rồi đến phần lưu thông, tức là phần mà Đức Phật dặn dò gìn giữ kinh này cho thời mai hậu. Và khi dặn dò gìn giữ kinh này cho thời mai hậu, đó là Đức Phật từ bi nghĩ đến chúng sinh hậu thế, đó là tinh thần độ chúng sinh không phải chỉ nhất thời, tức là một thời thôi, mà độ chúng sinh ở ba thời là quá, hiện và lại, tức là ba thời như vậy. Và như vậy thì Đức Phật độ sinh khi nào cũng nhắm đến như thế, nhắm đến hết cả ba thời chứ không phải một thời. Cho nên khi nào trong kinh cũng có lưu thông, có phần lưu thông. Ở trong phần lưu thông khi nào Đức Phật cũng nhắn nhủ lại rằng là chính những cái người mà gìn giữ lưu thông kinh điển đó cho những người đời sau được ân chiêm, là những người đóng góp vào cái công cuộc hộ pháp và hoằng pháp và làm cho pháp này được chủ thế lâu đời, lâu đời. Và vì như vậy thì cái phần lưu thông nó bao gồm những tinh thần gì? Trì tụng. Trì là trì giữ, tụng là tụng niệm. Trì giữ đó là trì giữ bằng trên cả thân và tâm. Trì trên tâm tức là hành theo, trì trên tâm là ghi nhớ, trì trên thân là hành theo bằng thân và bằng khẩu. Bằng khẩu thì tụng niệm nó, thuộc lòng tụng niệm. Bằng thân là hành theo nó, bằng ý là quan sát và tư duy. Thì trì tụng nó bao gồm nhiều ý, nhiều nghĩa. Như thế nào gọi là trì tụng không? Tức là ở trong kinh điển thường giải thích rằng hoặc đọc tức là ngồi xem, hoặc tụng là gõ mõ, đó. Hoặc biên chép, hoặc in, hoặc diễn thuyết, đó. Đều là nghĩa của trì tụng. Tức là mình nhớ như vậy, hoặc là mình ngồi xem kinh, đọc xem, hoặc là lấy chuông lấy mõ ra tụng, hoặc là biên chép, hoặc là ấn tống, tức là in nó ra bố thí cho mọi người, hoặc là diễn tài, tức là giải thuyết và trì bày với người khác. Cái ý nghĩa nó đều thuộc về phương diện trì tụng, và nó đều nằm ở trong cái tự lợi và lợi tha. Bởi vì cái đó là tự lợi cho mình, và lợi tha là do cái mà mình trì tụng, do cái trì tụng đó của mình mà kinh này được lưu thông. Và kinh này làm cho nhiều người hiểu. Tại trong cái nghĩa trì tụng đó có nghĩa diễn giải, làm cho người ta hiểu, có nghĩa là ấn tống, có nghĩa là ghi chép để làm cho nhiều người khác họ biết đến. Đọc tụng là để tự lợi, biên chép ấn tống và diễn giải là để cho lợi tha. Cho nên cứ kéo cái phần tự lợi và lợi tha, tu tập tự lợi và lợi tha từ đời này đến đời kiếp khác, khiến cho kinh điển được lưu thông. Thì như vậy là tất cả những vị mà được nghe, được Đức Phật truyền cái pháp đó có cái trách nhiệm không phải chỉ nghe kinh đó cho mình, mà là nghe kinh đó cho đời hậu lai nữa. Như vậy thì Đức Phật nhắm vào cái điều như thế nào, là nhắm vào cái điều mà độ tận chúng sinh, không phải chỉ độ chúng sinh ở đời hiện tại mà độ chúng sinh ở đời vị lai. Cho nên cái người học Phật cũng phải học theo như thị, tức là như vậy. Cái pháp của Đức Phật nói ra là để lợi cho hết thảy mọi người, cho nên cái người học có trách nhiệm phải lưu thông, tức là phải làm cái kinh đó nó được lưu thông. Cho nên cái phần lưu thông nó có như vậy. Vì vậy tụng kinh có phước, tại vì tụng kinh làm cho kinh điển lưu thông. Toàn bộ tụng kinh thì kinh điển được in ra, toàn bộ tụng kinh thì người ta mới bắt chước là tụng, người ta mới biết được cái kinh đó, người ta tụng theo. Chẳng hạn đại đa số chúng ta ở đây không biết rất là nhiều kinh, chẳng hạn kinh vô tự, chẳng hạn kinh ma nghịch gì đó, hay chẳng hạn như là đó là nói một hai tên những cái kinh, vô số kinh điển mình không biết, tại những kinh không có tụng. Nhưng mà Dược Sư, Địa Tạng, Di Đà, Phổ Môn, Pháp Hoa nó hay là Hoa Nghiêm, người ta biết là tại vì người ta tụng. Thế nên vì như vậy mà người nào mà cho rằng là tụng kinh không có công đức gì, không có lợi gì hết, là những cái người ích kỷ, vì người đó tự tụng niệm cho mình, và thấy mình tụng niệm mà không đi tới đâu cho nên không tụng nữa, nhưng mà mình đừng quên rằng mình tụng kinh để kinh lưu thông. Hai nữa, nếu đặt câu hỏi mà hỏi rằng là mình tụng kinh xong có giác ngộ hay không, phải không, mà phải tụng lắm gì, thế mình thấy đúng quá cho nên mình không tụng, như vậy là vụ mình. Thế nếu như thế thì bây giờ cái người mà đang còn ngồi thiền trả tiền ra mình bảo thành Phật chưa, và nó chưa bảo ngồi thiền thành Phật ngồi chứ. Thế những người đó cũng bảo vậy ha, vậy rốt cuộc tham thiền cũng không, tụng kinh cũng không, học Phật trong khóa này hỏi thành Phật chưa, và chưa còn học mới thành Phật xong chứ, thì cũng bỏ luôn. Nếu vậy thì suốt đời mình nó thành vô mình, suốt đời mình thành vô mình, lấy vợ lấy chồng lấy về rồi hồi đã hỏi lấy xong rồi hạnh phúc tối thượng chưa, còn chưa cũng còn khiếm khuyết, mà phải lấy làm gì bỏ cho rồi. Cái gì nó muốn viên mãn nó cũng cần phải xây dựng, đang xây nhà hôm nay tạm nghỉ, mai đến bảo hôm qua xây mà chưa xong hả, xây nhà như ngày mà chưa xong xây làm gì. Thành ra những cái câu mà hỏi đó là những câu hỏi vô minh và phá hoại. Những cái câu hỏi mà đặt ra như vậy đó, mà tụng kinh mà không giác ngộ tụng làm gì, tụng kinh không hiểu tụng làm gì, thì không hiểu mới tụng chứ tại sao lại la là tụng không hiểu tụng làm gì. Thì tại tôi tụng là tại tôi không hiểu tôi biết tôi tụng, thế tôi mới tụng hoài cho đến khi nào tôi hiểu thôi chứ. Thế thì mình phải hiểu như thế, cho nên cần phải có cái phần lưu thông thì nó chia làm ba phần. Đây là mình đang còn vào cái phần duyên khởi. Duyên khởi là cái nhân duyên được khởi lên, là lý do nào mà cái nhân duyên này nó được phát khởi. Thì bây giờ lý do nó là mạn thù tư lợi, lý do này đến mai mạn thù sẽ nói. Thì kinh này thực chất thì mình chỉ cần hiểu biết cho cái đại ý của nó với lại cái cương đề cương của nó. Còn những cái phần ở trong mình có thể hốt lược. Đó. Mình chỉ cần nắm giữ cái ý chính của kinh giống như kinh Địa Tạng về đó. Thì là mình hiểu nó. Và mình có thể hành trì theo. Và mình sẽ theo cái nhân địa đó mà tu hành. Và theo cái nhân địa tu hành đó thì nó mới là có một cái kết quả chính xác. Và bây giờ mình ngồi tại chỗ mình hồi hướng, tôi là mà mấy hôm nay giảng kinh dược sư mà trong tình trạng bệnh, nghĩa là cứ bị đêm không có tối nào tôi ngủ được quá 3 tiếng đồng hồ, xong rồi ban ngày tôi cứ phải ngồi như vậy chống có mắt, có khi đang giảng dược sư mà không biết nó cũng lên thế giới phương Đông hay là cái gì đó, mà nó cứ bị như vậy, nó cứ trục chặt rồi ăn nó cũng chẳng có thấy ăn, giống như làm việc như là nhai giấy nhai vụn gì đó. Và tại vì tôi đi Hoa Kỳ về cái nó bị như vậy, nó cứ bị tái rồi rất như vậy, mà sao nó kỳ này nó bị nhây quá. Hôm qua có thầy thuốc thầy tỉnh thông cái chữa mà nó cũng chưa có hết nữa. Và tôi dừng mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn